Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 6 tháng 3 năm 2017, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz cùng với các bài phóng sự sau. Tương lai ngành ô tô Việt Nam được dự báo thế nào khi doanh nghiệp ô tô Nhật có thể rút khỏi Việt Nam? Tạp chí Điểm Blog với nội dung về pháp trị và vỉa hè. Trong phần 2 của chương trình là nhận định của chuyên gia Philippines bàn về bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông. Cuối cùng, mời quý vị cùng điểm lại những trao đổi, ý kiến của khán thính giả trong một tuần qua. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau bản tin chi tiết.
Hòa Ái và Trân Như mời quý vị đến với bản tin hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Công an Việt Nam được giới lãnh đạo Quảng Ninh mời tham gia điều tra vụ tàu du lịch bị cháy vào rạng sáng thứ Hai, ngày 6 tháng 3, khi đang neo đậu tại cảng Tuần Châu, Hạ Long. Tàu du lịch Huy Lộc QN3883, loại tàu du lịch khai thác theo giờ, xuất bến và vào bờ trong ngày, bất ngờ bị cháy vào lúc 0 giờ 7 phút sáng ngày 6 tháng 3 khi đang neo đậu tại cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu ở Hạ Long. Đám cháy được dập tắt 20 phút sau đó. Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, ông Bùi Hồng Minh, cho báo giới biết, loại tàu này sử dụng nguồn điện ắc quy nên khó có khả năng xảy ra cháy nổ. Giới chức ngành giao thông tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết từng xảy ra vụ cháy đối với tàu du lịch vì động cơ lấy tiền bảo hiểm. Riêng tàu du lịch Huy Lộc vừa bị cháy, chỉ mua bảo hiểm bắt buộc, chưa mua bảo hiểm cho thân tàu và vỏ máy. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh mời Viện Khoa học Hình sự thuộc Bộ Công an cùng điều tra nguyên nhân vì cho rằng có nhiều hoài nghi trong vụ cháy tàu du lịch Huy Lộc. Thống kê cho thấy trong 2 năm qua, có hơn chục vụ tàu du lịch tại khu vực Vịnh Hạ Long bị cháy. Có những vụ trước đây gây thiệt mạng cho du khách.
Tàu chở hàng MV Phú An của Việt Nam cùng 13 thuyền viên bị cướp biển truy đuổi vào hôm Chủ nhật, ngày 5 tháng 3, nhưng may mắn chạy thoát. Vụ việc xảy ra tại khu vực biển quốc tế ngoài khơi đảo Pulau Buang, bang Sabah của Malaysia. Chỉ huy trưởng lực lượng an ninh miền đông bang Sabah, ông Abdul Khalid cho biết, chiếc Phú An đang trên đường hướng về thành phố Sandakan thì bị một chiếc tàu cao tốc với 6 người đàn ông có vũ khí bám theo. Tàu Phú An đổi hướng di chuyển và phát tín hiệu cấp cứu. Tàu Phú An được Hải quân Malaysia hỗ trợ và được tàu tuần tra của nước này hộ tống tiếp tục hành trình đến Sandakan. Báo giới Malaysia loan tin vẫn chưa rõ nhóm người có vũ trang rượt đuổi tàu Phú An thuộc nhóm nào và vùng biển tàu Phú An bị rượt đuổi thường xảy ra các vụ việc tương tự do tổ chức khủng bố Abu Sayyaf từ Philippines thực hiện nhằm mục đích bắt thủy thủ để đòi tiền chuộc. Gần nhất một tàu Việt Nam cũng bị cướp ngoài khơi Philippines là chiếc MV Giang Hải có một thủy thủ bị bắn chết.
Luật sư Selvam Samugan, người được chỉ định giúp cho nghi phạm Đoàn Thị Hương trong vụ ám sát nhân vật được cho là anh trai của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un hôm 13 tháng 2, nói rằng cần phải khám nghiệm tử thi lần thứ hai vì vụ án còn nhiều lỗ hổng nghiêm trọng. Trong trả lời báo mạng Dinh của Việt Nam vào hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 3, luật sư nói rằng nạn nhân Kim Jong được tin rằng là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong-un. Có bệnh án về tim, tiểu đường và huyết áp cao nên cần phải thực hiện khám nghiệm tử thi thêm một lần nữa, vì nếu nạn nhân thiệt mạng do chất độc thần kinh VX, thì sao hai nghi phạm nữ giới cũng như không có bất kỳ ai khác tại sân bay Kuala Lumpur bị tác động bởi loại độc chất này? Luật sư Selvam Samugan nhấn mạnh bệnh tình của nạn nhân có thể là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Luật sư Selvan Samugan cũng cho biết sẽ có cuộc gặp gỡ đầu tiên với nghi phạm Đoàn Thị Hương vào ngày thứ Hai, 6 tháng 3.
Tin cho biết thân phụ của nghi phạm là ông Đoàn Văn Thạnh vào ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 3, được đích thân luật sư Selvan Samugan đến từ gia ở tỉnh Nam Định gặp. Ông Đoàn Văn Thạnh đồng ý nhờ luật sư Selvan Samugan đại diện cho con gái. Vào tối ngày 6 tháng 3, Đài Á Châu Tự Do nói chuyện với anh Đào Văn Bính, anh trai của nghi phạm Đoàn Thị Hương, và được cho biết thông tin về việc luật sư Malaysia đến gặp gia đình cũng như nguyện vọng của người thân.
Có một người đưa ông ấy xuống đấy thì gia đình cũng không thể nào hỏi được, đã đưa ông xuống, nhưng mà chỉ biết này, ông này là luật sư của bên Malaysia, là ông ấy sang là ông hỏi về gia đình rồi nào hoàn cảnh để mong muốn là giúp đỡ cho như thế như vậy là muốn bên đấy là họ điều tra rõ ràng, thì chỉ mong là họ điều tra cho vụ này rõ ràng mỗi vậy, để ông cũng hỏi rằng muốn sang bên đấy không thì cũng muốn sang để thăm em thế nào mỗi vậy. Họ cũng chỉ bảo thế nào nếu muốn sang thì có người bao cho hai người sang bên đấy, các nhà hảo tâm họ cũng đóng tiền để cho mình sang bên đấy.
Liên quan đến vụ ám sát nhân vật được cho là người anh em cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un vào hôm 13 tháng 2 tại sân bay Kuala Lumpur. Vào ngày 6 tháng 3, Thủ tướng Malaysia lên tiếng chỉ trích Bắc Hàn. Thủ tướng Najib Razak trong phát biểu trước Quốc hội Malaysia trong ngày 6 tháng 3 lên tiếng kêu gọi phía Bắc Hàn phải có lời xin lỗi. Theo ông Najib Razak, thì đại sứ Bắc Hàn tại Kuala Lumpur ông Kang Cho là nhà ngoại giao không được hoan nghênh tại Malaysia. Vừa qua, chính Thủ tướng Malaysia cho rằng đại sứ Bắc Hàn Kang Cho thô lỗ trong ứng xử ngoại giao, và chính quyền Kuala Lumpur hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 3 ra thời hạn 48 tiếng đồng hồ buộc ông này phải rời khỏi Malaysia. Trước khi ra đi, ông Kang Cho phát biểu ngay tại phi trường Kuala Lumpur rằng chính quyền Malaysia có những biện pháp cực đoan gây hại đến mối quan hệ song phương Bắc Hàn-Malaysia hơn 40 năm qua.
Đại sứ quán Bắc Hàn ở thủ đô Malaysia vào ngày 6 tháng 3 được lực lượng cảnh sát vũ trang của nước sở tại canh phòng cẩn mật, cổng vào bị phong tỏa. Quan chức Malaysia cho biết ông đại sứ Bắc Hàn Kang Chon dự kiến rời khỏi Kuala Lumpur vào lúc khoảng 6 giờ 25 chiều ngày 6 tháng 3 trên chuyến bay đi Bắc Kinh. Đây là thời điểm sau khi hết hạn 48 tiếng đồng hồ mà Kuala Lumpur đưa ra vào hôm mùng 4 tháng 3 đối với ông Kang Chon. Ông này bị chính quyền Malaysia buộc phải xin lỗi về những phát biểu đối với công tác điều tra vụ ám sát nhân vật được tình báo Hàn Quốc xác nhận là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Căng thẳng ngoại giao giữa Bình Nhưỡng và Kuala Lumpur xảy ra sau khi cảnh sát Malaysia từ chối yêu cầu của Bắc Hàn là phải giao xác nạn nhân cho phía Bình Nhưỡng. Ngay sau đó, ông Kang Chon, đại sứ Bắc Hàn ở Malaysia lên tiếng cho rằng công tác điều tra của cơ quan chức năng Kuala Lumpur là có động cơ chính trị và Malaysia toa rập với thế lực thù địch của Bắc Hàn trong vụ việc ám sát Kim Jong Nam.
Vừa rồi là phần tin chi tiết mở đầu phần thời sự. Hôm 14 tháng 2, ông Takemoto Koji, trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản, gọi tắt là JETRO, cho biết một số doanh nghiệp ô tô của Nhật có thể rút khỏi Việt Nam do khó khăn và hạn chế về chính sách thuế, cũng như ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam chưa đủ mạnh. Lan Hương tìm hiểu chi tiết hơn trong bài sau.
Đây không phải là lần đầu tiên các doanh nghiệp ô tô Nhật Bản lên tiếng về ý định rút khỏi Việt Nam. Đầu tháng 4 năm 2015, Tổng Giám đốc Yoshihisa Maruta, liên doanh ô tô Toyota, cũng tiết lộ với báo giới về khả năng hãng này sẽ ngừng sản xuất tại Việt Nam và tiến hành nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài. Ông này cho biết, chi phí nhập khẩu cả chiếc xe từ nước ngoài còn rẻ hơn là nhập khẩu linh kiện từ nước ngoài về Việt Nam lắp ráp. Hiện tại, quy mô sản xuất xe hơi của Việt Nam chỉ đạt khoảng 250.000 chiếc trên năm, thấp hơn rất nhiều với nước láng giềng là Thái Lan, với hơn 2 triệu xe trên năm. Trong khi đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, để đảm bảo được lợi nhuận thì một dây chuyền sản xuất ô tô phải đạt ít nhất 200.000 chiếc trên năm. Chia sẻ với chúng tôi về tình hình kinh doanh xe hơi hiện tại, anh Trình, trưởng phòng kinh doanh công ty Toyota, chi nhánh Hà Đông, Hà Nội, cho biết.
công ô tô của tăng trưởng khoảng 126%. Em cũng biết là năm 2018 thì thuế nhập khẩu của ô tô Việt Nam tăng quá nhiều, ASEAN sẽ về mức 1%. Nên là rất nhiều khách hàng họ cũng mong muốn là chờ đợi năm 2018 là họ mua xe với mức giá hợp lý hơn.
Anh Trình cũng có nhận định về kế hoạch rút khỏi Việt Nam của một số doanh nghiệp ô tô Nhật Bản.
Anh nghĩ không nghĩ là như thế, tại vì hiện tại thì tôi to bên Anh thì vẫn chưa có định hướng gì là rút khỏi Việt Nam cả, vẫn còn sốc ở Việt Nam như bình thường, tại vì cái nhu cầu của Việt Nam họ vẫn tăng lên, nhưng mà anh vẫn duy trì sản xuất ở Việt Nam.
Năm 2016, số lượng ô tô tiêu thụ tại Việt Nam đạt 84,24 triệu xe, tức là tăng 5,6% so với năm 2015. Tuy nhiên, theo ông Takimoto Koji, cả bốn doanh nghiệp sản xuất ô tô hiện tại của Nhật là Toyota, Mazda, Honda, Suzuki vẫn có ý định muốn nhập xe từ các nước trong khu vực về bán thay vì lắp ráp tại Việt Nam, vì theo cam kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA của Việt Nam trong ASEAN thì đến năm 2018, thuế nhập khẩu xe hơi sẽ giảm xuống còn 0%. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh có nhận xét về tình hình này.
Các doanh nghiệp Việt Nam là trình độ kém và không đầu tư vào công nghệ, cho nên không đáp ứng cái yêu cầu về chất lượng của các sản phẩm của họ.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng cho biết thêm rằng hiện tại Việt Nam vẫn đánh thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô 28%. Ông cho rằng đó là lý do mà dĩ nhiên các doanh nghiệp xe hơi của Nhật Bản không còn mặn mà với việc nhập linh kiện về lắp ráp nữa. Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, nguyên cố vấn văn phòng Thủ tướng, cũng đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, và bà có bổ sung thêm.
Cái thứ hai nữa là nó xuất phát từ khó khăn, từ vấn đề của cơ cấu chính bản thân ngành ô tô Việt Nam từ đầu khi nó hình thành. Nó hình thành theo kiểu có quá nhiều nhà sản xuất ô tô vào mà chỉ làm ở Việt Nam khâu lắp ráp thôi. Chỉ có vài cái dây chuyền để lắp ráp sản phẩm, chứ không có những ngành công nghiệp phụ trợ đi cùng. Và vì quy mô thị trường thì nhỏ, mà nhiều nhà sản xuất quá, cho nên là các nhà sản xuất tranh giành nhau một miếng bánh nhỏ cũng không thể phát triển được hơn.
Bà Lan cũng cho biết thêm là chính vì quy mô thị trường nhỏ như vậy nên việc sản xuất phụ trợ lại trở thành một nghịch lý. Để phát triển được ngành phụ trợ ô tô thì đòi hỏi quy mô tương đối lớn. Việt Nam có dân số rất đông nhưng số lượng người có nhu cầu mua ô tô còn rất thấp. Bà nhấn mạnh rằng ngay cả đến cơ sở hạ tầng giao thông, đường xá của Việt Nam cũng không đáp ứng nổi một số lượng ô tô lớn.
Thứ ba nữa là cũng vì không có công nghiệp phụ trợ, cũng vì quy mô nhỏ nên sản xuất hoặc là lắp ráp của các nhà đầu tư cho ô tô ở Việt Nam không có hiệu quả cao, là chi phí trở thành cao. Chi phí cao so với chi phí ô tô nhập khẩu từ bên ngoài, cộng thêm các thứ thuế má nữa. Và vì vậy cho nên thách thức của ngành ô tô Việt Nam trong thời gian tới tôi nghĩ chính là cái sự sống còn, là liệu Việt Nam có còn được ngành ô tô hay không. Hay rồi bao nhiêu nhà lắp ráp ô tô còn có thể đứng được, còn có thể điều chỉnh được để tiếp tục hoạt động ở Việt Nam. Thì tôi tin là phải đến ít nhất phải một nửa là sẽ phải đóng cửa, không tiếp tục hoạt động dây chuyền họ được nữa.
Bà Phạm Chi Lan có chia sẻ với chúng tôi rằng các doanh nghiệp ô tô Nhật Bản muốn rút khỏi Việt Nam cũng là một lựa chọn hợp tình hợp lý, vì họ phải tìm kiếm sắp xếp lại thị trường và tập trung vào những nơi mang lại cho họ hiệu quả cao nhất, chẳng hạn như Trung Quốc và Indonesia. Đây là những quốc gia có lượng dân số rất đông và nền tảng để sản xuất ô tô cũng vững chắc. Còn Thái Lan, theo bà, câu chuyện phát triển ngành ô tô của đất nước này đã là bài học rất lớn cho Việt Nam mà rất tiếc là Việt Nam không học được. Kế hoạch rút khỏi Việt Nam của các công ty ô tô Nhật Bản thực chất không phải là một cú sốc của Việt Nam, vì bà Lan có nói rằng cách đây 5-7 năm về trước, khi lộ trình giảm thuế của ASEAN đã được đặt ra, thì bản thân bà cũng đã lên tiếng rất nhiều lần rằng Việt Nam cần phải gấp rút xem lại chiến lược ngành ô tô của mình, xác định rõ định hướng tương lai. Những dòng ô tô nào có thể giữ lại thì cần thiết phải bàn với các nhà đầu tư để biết được Việt Nam cần điều chỉnh những gì, và họ phải điều chỉnh những gì để duy trì được công việc sản xuất. Những doanh nghiệp không thể tồn tại được thì nên chấp nhận để người ta rút đi. Ngoài ra, bà cũng đã gợi ý tập trung sản xuất những ngành công nghiệp phụ trợ mà Việt Nam có thể, để phục vụ ngành ô tô ngay trong nước, hoặc biến Việt Nam thành một đầu ra của ngành công nghiệp phụ trợ giống Thái Lan mấy năm về trước cũng là một ý kiến hay. Tuy nhiên, Việt Nam đã không thực hiện được những kế hoạch đó. Hiện tại, con đường tương lai để phát triển ô tô của Việt Nam ngày càng mờ mịt hơn. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết dự đoán của ông.
Sau cái vụ này thì dĩ nhiên là cuộc đời không bao giờ là đóng cửa lại hoàn toàn. Nếu mà Việt Nam có những các cái biện pháp để mà phát triển cái công nghệ và công nghiệp và dịch vụ là hỗ trợ cho công nghiệp ô tô thì có một cái khả năng mong manh nào đấy.
Trong khi đó, bà Phạm Chi Lan lại có dự đoán khác.
Còn ngành ô tô có lẽ trong tương lai ở Việt Nam sẽ chỉ còn lại chủ yếu là những dòng ô tô như là của một số công ty trong nước như Trường Hải chẳng hạn, làm bắt tay làm với một số nhà sản xuất của Hàn Quốc để chọn một số dòng ô tô, ví dụ như xe tải chẳng hạn hoặc là xe buýt chẳng hạn. Thì những cái dòng xe đó thì tôi nghĩ là vẫn có thể làm ở Việt Nam được.
Tuy nhiên, bà cũng bày tỏ với chúng tôi mong muốn rằng sau bài học từ các doanh nghiệp ô tô Nhật Bản này, nếu những hãng ô tô trong nước còn trụ được, thì Việt Nam vẫn cần phải phát triển một số ngành phụ trợ, bởi nếu chỉ lắp ráp thì không mang lại giá trị gia tăng cao và giá thành sản phẩm vì vậy cũng sẽ cao hơn hàng nhập khẩu.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog, tập hợp ý kiến của các blogger, lời bình trên mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích dẫn trực tiếp lời bình của blogger được anh chị em đài Á Châu Tự Do đọc. Mời quý vị cùng nghe.
Hai tuần lễ cuối tháng 2, trung tâm thành phố Sài Gòn rất nhộn nhịp. Nhộn nhịp không phải do một lễ hội hay do một nguyên thủ quốc gia nào đó thăm thành phố, mà nhộn nhịp vì những xe công trình do ông Phó Chủ tịch quận nhất Đoàn Ngọc Hải chỉ huy dọn dẹp vỉa hè trung tâm thành phố một thời mệnh danh Hòn Ngọc Viễn Đông. Hình ảnh, video clip cho thấy không chỉ những gánh hàng rong hay ghế ngồi của cà phê cốc bị quẳng lên xe của lực lượng dân phòng như mọi khi, mà lần này những bảng hiệu lớn, những công trình kiên cố, kể cả những chốt gác của cơ quan nhà nước cũng bị đoàn quân xa của ông Hải dẹp tan. Tiếp theo một bài viết trên báo Tuổi Trẻ tại Sài Gòn ra ngày 1 tháng 3 về chiến dịch dọn dẹp vỉa hè của ông Hải. Có đến 80 bình luận với tuyệt đại đa số ý kiến là hoan hô ông Hải. Sau đây là một ý kiến tiêu biểu.
Chú Hải cũng vì kiên quyết làm cho đến nơi đến chốn. Việc làm này cũng chỉ có lợi cho dân, cho nước. Bao nhiêu năm rồi, có ai làm được như chú ấy? Vẫn đáng khen hơn đáng trách. Rất cần những người như chú ấy vì cái đất nước lộn xộn, thiếu ý thức, kém phát triển này.
Chỉ có hai bạn đọc bình luận thêm là làm thì cũng nên làm, nhưng cần có sự đồng thuận của dân và phải để cho người dân có phương tiện sinh sống. Trên các trang mạng xã hội, các blogger trong và ngoài nước thì sự việc được nhìn nhận bằng nhiều góc độ đa dạng hơn. Luật sư Trần Hồng Phong viết trên trang blog bình luận án.
Vỉa hè vốn là đất công, mà lại giống như là đất tư, chỉ đem lại lợi nhuận, thậm chí siêu lợi nhuận cho những người lấn chiếm, mà họ chẳng mất đồng nào. Thế nên việc thu lại vỉa hè là đúng lắm, cho người đi bộ. Đó cũng là thực thi và bảo vệ lẽ công bằng. Chắc chắn không ai phản đối cả. Tuy nhiên, nói gì thì nói, dù là sai phạm, không đúng luật, thì những gì do con người đặt trên vỉa hè đều là tài sản, là mồ hôi, công sức. Thế nên thay vì đập phá, thu giữ ngay, thì chính quyền nhất thiết và nên thông báo trước để người lấn chiếm có thời gian thu vén. Lời cuối, tôi cũng muốn bày tỏ ở đây sự thông cảm, xót xa cho những người nghèo, vì cuộc sống mưu sinh, không ít người già, phụ nữ, trẻ em phải bưng thúng bán rong, hàng ngày lê lết, lấn chiếm vỉa hè trên đường phố Sài Gòn. Tôi thấy trên báo có đăng ý kiến của một vị lãnh đạo quận, đằng sau mỗi gánh hàng rong là cả một gia đình. Điều ấy là sự thật.
Blogger viết từ Sài Gòn nhìn thấy sự đập phá của đoàn giải tỏa vỉa hè mang một nét gì đó hằn học, thể hiện sự hung tợn, quyết liệt nhiều hơn là kỷ cương pháp luật. Trên trang blog tạp chí Luật Khoa xuất hiện liên tục hai bài phân tích nhiều khía cạnh của chiến dịch dọn dẹp vỉa hè. Tác giả Nguyễn Chế liên tưởng chuyện vỉa hè với khái niệm cách mạng vốn hay được những người cộng sản đang cầm quyền ở Sài Gòn và Việt Nam nêu cao.
Hồ theo bầu không khí ham hở dẹp vỉa hè của ông quận phó, dường như hình ảnh cái vỉa hè trống đã trở thành một lý tưởng cách mạng được tôn sùng, đáng để đốt cả dãy Trường Sơn, đáng để hy sinh mọi quyền lợi, đáng để dẹp mọi âu lo thị dân thường nhật, mọi chuẩn mực cao cả sâu xa.
Cũng trên tạp chí Luật Khoa, Trịnh Hữu Long phân tích rằng sự quyết liệt đến mức bất thường của ông phó chủ tịch quận, sở dĩ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận là vì có một sự khao khát của dân chúng về chuyện đó, do họ sống lâu ở một nơi không có một quy trình pháp luật bình thường. Anh viết tiếp về sự quyết liệt bất thường ấy.
Với tất cả sự quyết liệt đó, ông thổi một luồng gió mới vào cái không khí chính trị ngột ngạt và bế tắc triền miên của cả một đất nước, gieo cho người ta hy vọng về một lối thoát mới, mà khởi đầu là hy vọng về những vỉa hè thông thoáng. Ông gợi cho người ta về những hình mẫu lãnh đạo quyết liệt và hiệu quả như Lý Quang Diệu của Singapore hay Park Chung-hee của Hàn Quốc. Cái cảm hứng chính trị mà ông tạo ra lớn đến thế, hỏi sao mà người dân không thích ông cho được? Trong khi thủ phạm chính là chính quyền, thì nay người dân lại phải chịu trách nhiệm chính cho tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Điều này trong một nền pháp trị là không công bằng. Người ta cần phải thấy cán bộ nhà nước bị trừng phạt trước khi họ bị trừng phạt. Những anh dân phòng, trật tự phường, công an phường, cán bộ phường phải bị kỷ luật, cách chức, truy tố ra tòa vì vô trách nhiệm trong việc quản lý vỉa hè, ăn tiền đút lót để bỏ qua vi phạm, trước khi chính những lực lượng này xông ra đường đập phá, tịch thu tài sản của người dân. Người dân có thể khao khát những lãnh đạo mạnh mẽ và được việc trong bối cảnh hệ thống luật pháp đã bó tay trước những vấn đề xã hội đặt ra. Nhưng sau cùng, họ không muốn sự mạnh mẽ đó dẫn đến một xã hội vô pháp.
Người ta nói rằng không khéo ông Hải đã phạm luật. Nhà báo Trung Bảo cho là cái tinh thần khao khát sự thay đổi làm cho nhiều người ủng hộ ông Hải, nhưng hóa ra lại đi ngược với tinh thần pháp quyền mà nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn lên tiếng mong muốn. Ngày 1 tháng 3, sau 2 tuần quyết liệt của ông Hải, Chủ tịch thành phố là ông Nguyễn Thành Phong lên tiếng nhắc ông Hải rằng phải xử phạt đúng theo quy định, đúng theo trình tự luật pháp. Tác giả Lê Nguyễn Duy Hậu so sánh hành động của ông Đoàn Ngọc Hải với Lương Sơn Bạc, những tài tướng cướp thời xưa bên Trung Quốc, thay mặt vương quyền yếu kém mà hành xử pháp luật.
Khi những hành động Lương Sơn Bạc của ông Phó Chủ tịch quận tại thành phố Hồ Chí Minh được tung hô và học hỏi, thì đồng nghĩa với việc sự vô nguyên tắc, tùy tiện và độc đoán đang được tung hô. Ông Hải là một người kiên quyết. Đúng, ông đang có tâm rất tốt với chiến dịch của mình, không sai, nhưng cách làm của ông thì thật sự không văn minh. Nó không văn minh vì nó sử dụng biện pháp thời chiến để áp dụng cho thời bình. Ông Hải từ chối mọi đối thoại, sẵn sàng dùng công an trấn áp những người phản đối ông, bất chấp lý lẽ họ là gì. Và miệng ông thì luôn nhắc đến Singapore như một cái viễn cảnh đẹp để thu phục lòng người dân, mặc dù không ai biết cái Singapore của ông nó sẽ trông như thế nào.
Đã có những phản kháng sự quyết liệt của ông Hải, và đó chính là nguyên nhân làm cho cấp trên của ông Hải như ông Nguyễn Thành Phong phải lên tiếng. Luật sư Lê Công Định chỉ trích rất mạnh mẽ rằng ông Hải chỉ có sự nhiệt tình, nhưng không biết gì về luật pháp. Và luật sư Định gán cho ông Hải hình ảnh của một thủ lĩnh Hồng Vệ Binh, những tài thủ lĩnh người Trung Quốc, tuân lệnh Chủ tịch Mao Trạch Đông tiến hành đập phá, bắt bớ, thậm chí giết chóc khắp nơi trên lục địa Trung Hoa thời cách mạng văn hóa. Hình ảnh những người thi hành luật pháp kiểu Hồng Vệ Binh được luật sư Đặng Đình Mạnh gọi là luật là tao, tao là luật. Trong suốt chiến dịch tạo thành vỉa hè của ông Hải, người ta thấy hình ảnh ông là một người đàn ông năng nổ, mặc áo sơ mi bỏ ngoài quần, với phong cách rất quần chúng như những bậc tiền bối cách mạng của ông. Nhưng một tai nạn đã xảy ra là tay ông đeo một chiếc đồng hồ rất đắt tiền, cũng như chiếc điện thoại mà ông dùng để chỉ huy chiến dịch, được biết là loại Vertu, rất thời thượng dành cho các đại gia. Một nhà báo đã gửi thư chất vấn chuyện ông Hải xài đồ đắt tiền, vì rằng theo tính toán với tiền lương công chức phó chủ tịch quận, ông khó có thể xài hàng như vậy. Nhà báo đó bị rút thẻ nhà báo với lý do là gửi văn bản không đúng quy trình. Nhà báo Trung Bảo nói rằng chuyện ông Hải phải trần tình về điện thoại và đồng hồ của ông là một chuyện ông phải làm.
Việc đòi chất vấn một quan chức về món tài sản lớn như vậy là yêu cầu chính đáng của nhà báo. Quan chức phải bị giám sát bởi dư luận khi ông ta dùng những món trang sức vượt xa thu nhập chính thức của mình. Nếu ông ta có được chúng từ các nguồn thu nhập hợp pháp khác, thì việc lên báo giải bày càng nên chứ, sao lại không?
Thế là trên mạng xã hội ông Hải được mệnh danh là Hải Vẹt Trư. Luật sư Đặng Đình Mạnh viết tiếp về chuyện luật pháp, cho rằng dù hành xử bất cứ chuyện gì cũng phải trong khung của pháp luật. Ông phân tích thêm công chúng không nên vì những cảm xúc mà ủng hộ những hành động trái pháp luật, dù rằng nó có được biện minh là để đạt được những điều tốt đẹp đi nữa.
Hôm nay, công chức Hải vơ tu hành xử vô pháp cho mục đích tốt, công chúng được vuốt ve, mơn trớn, cảm giác nên hả hê, không tiếc lời tán thưởng và cởi mở tấm lòng để sẵn sàng dung dưỡng điều vô pháp. Nhưng ngày khác, khi hành vi vô pháp sộc đến tận cửa nhà chúng ta, không vì quyền lợi của chúng ta, thì chúng ta có gì để bảo vệ mình? Luật pháp ư? Khi chính chúng ta đã từng từ chối để dung dưỡng sự vô pháp. Sự vô pháp không bảo vệ chúng ta, chỉ có luật pháp mới bảo vệ chúng ta. Và thực tế chúng ta cũng chẳng có gì khác ngoài luật pháp là lá chắn duy nhất bảo vệ cho chính mình trước cực quyền. Vì thế, hãy cân nhắc đi. Duy tình hay duy lý là tùy lựa chọn của chúng ta. Một lá chắn bảo vệ chúng ta bằng luật pháp hay chúng ta phải trần như nhộng trước sự vô pháp là do sự quyết định của chúng ta lúc này đấy.
Giữa những xúc cảm ủng hộ ông Hải và những phân tích duy lý của luật sư Mạnh, người ta thấy nổi lên nỗi nhớ hoài niệm của blogger Trịnh Kim Tiến, những hoài niệm về gánh hàng rong và tuổi thơ của bao thế hệ người Việt Nam.
Tôi mê mệt những gánh hàng rong từ khi còn bé xíu. Thế hệ trước tôi và chính tôi đã được nuôi lớn nhờ những gánh hàng đơn sơ ấy. Tôi từng bực lắm khi thấy cảnh dân phòng và công an kéo lê những quẩy hàng trên phố, từng chửi thề khi thấy những người đàn bà khốn khổ sắp ngửa chạy hàng và đau khổ cầu xin, giành giật từng quả cam, cái ghế. Họ bị xua đuổi, đối xử như những con ghẻ của xã hội vì chính sách công muốn hướng đến sự hiện đại, và người ta cho rằng những gánh hàng ấy là hiện thân của sự nghèo nàn, lạc hậu và nhếch nhác. Ghiền hàng rong, nhưng tôi cũng thích sống trong một môi trường tiện nghi và sạch sẽ. Mơ ước được như Singapore là một mơ ước chính đáng của người Việt. Là con người, ai mà không muốn được sinh sống ở một xứ sở xanh sạch và an toàn. Tôi có được quyền tham lam, đòi hỏi cả hai điều ấy. Chúng ta hoàn toàn có thể và còn có thể làm tốt hơn, nhưng phải xác quyết rằng việc kiến tạo đất nước đòi hỏi nhiều chủ thể phải tham gia đóng góp, từ ý kiến cho đến chuyên môn và trách nhiệm, chứ không chỉ riêng một thành phần nào trong xã hội. Và trách nhiệm cao nhất trong việc không thể kiến thiết quốc gia phải thuộc về những người cầm quyền.
Một người phụ nữ khác là Nguyễn Thị Bích Nga, viết tiếp mong muốn của Trịnh Thị Kim Tiến về một xã hội trật tự, nhưng vẫn duy trì truyền thống, không phải là không thực hiện được.
Rất dễ, nhưng chỉ có thể thực hiện được ở một thành phố, ở một đất nước quan chức tận tụy với chức trách và không tham lam, không làm trái luật do chính mình đặt ra, và có trách nhiệm giữ gìn luật pháp, kỷ cương. Dễ mà thành khó đối với Việt Nam là vậy, bởi lãnh đạo có giữ luật đâu, và luật không áp dụng cho lãnh đạo. Bảo sao dân không nhờn và cố tình làm sai luật, vì coi thường lãnh đạo ngang với coi thường luật.
Bà viết tiếp rằng, phải giải quyết cái gốc của vấn đề chứ không phải là cái phong cách đối phó như các vị lãnh đạo thành phố hiện nay. Bà làm người ta nhớ câu chuyện cách đây hơn 10 năm, cũng tại thành phố Sài Gòn, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đua đã từng ra lệnh đập nhà cao tầng, xóa sổ cả một khu phố của phường 14 quận Tân Bình, và rồi mọi chuyện lại trở lại như cũ. Và bây giờ không phải ông Đua mà là ông Đoàn Ngọc Hải. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa.
Bắc Hàn vào ngày 6 tháng 3 cho biết sẽ trục xuất đại sứ Malaysia tại Bình Nhưỡng để đáp trả lại việc Kuala Lumpur buộc đại sứ Kang Chon của Bắc Hàn rời Kuala Lumpur. Hãng thông tấn KCNA cho biết Bộ Ngoại giao Bắc Hàn thông báo cho đại sứ Malaysia rằng ông này là nhân vật không được hoan nghênh và phải rời Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Đây là biện pháp tương tự mà Malaysia đưa ra với ông Kang Chon vào hôm ngày 4 tháng 3 vừa qua. Đại sứ Malaysia tại Bình Nhưỡng vừa qua cũng bị triệu đến để làm việc vào khi hai nước lời qua tiếng lại về vụ ám sát nhân vật bị cho là người anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Kim Jong-un xảy ra tại phi trường Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 vừa qua.
Bắc Hàn vào ngày 6 tháng 3 cho phóng 4 hỏa tiễn đạn đạo. 3 trong số 4 hỏa tiễn được phóng đi rơi vào vùng biển đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Nhật Bản. Giới quan sát cho rằng hoạt động phóng hỏa tiễn đạn đạo mới nhất của Bắc Hàn chắc hẳn nhằm phản đối cuộc tập trận thường niên giữa quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Biện pháp cho phóng hỏa tiễn của Bình Nhưỡng là một thách thức đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Vào tuần qua, Liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ bắt đầu đợt diễn tập quân sự hỗn hợp hàng năm mang tên Four Eagles. Vụ phóng hỏa tiễn vào ngày 6 tháng 3 của Bắc Hàn được nói là không giống những lần phóng hỏa tiễn trước ở điểm, nơi phóng nằm gần cơ sở phóng hỏa tiễn tầm xa Suhye tại Tonchang. Các hỏa tiễn bay được 1.000 cây số và đạt cao độ 260 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Vào năm ngoái, Bắc Hàn cho tiến hành hai lần thử nguyên tử và một loạt những vụ phóng hỏa tiễn. Tuy nhiên, vụ phóng hỏa tiễn vào ngày 6 tháng 3 được nói là lần thứ hai các hỏa tiễn rơi đến vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Nhiều quốc gia trên thế giới lên tiếng phản đối vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo mới nhất của Bắc Hàn. Ngoài hai liên bang của Bắc Hàn là Nhật Bản và Hàn Quốc, thì ba nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc cũng lên tiếng đối với Bắc Hàn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông cáo lên án mạnh mẽ Bắc Triều Tiên vì tiếp tục vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng mọi khả năng hiện có để đối phó với nguy cơ gia tăng từ phía Bình Nhưỡng. Phát ngôn nhân Điện Kremlin của Nga thì bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về hoạt động phóng hỏa tiễn mới nhất của Bắc Hàn. Phát ngôn nhân Peskov cho rằng đó là hoạt động dẫn đến gia tăng căng thẳng trong khu vực. Nga kêu gọi các phía cần kiềm chế, và đây cũng là kêu gọi của Trung Quốc đưa ra sau khi Bắc Hàn cho phóng 4 hỏa tiễn đạn đạo vào ngày 6 tháng 3. Phát ngôn nhân cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh phản đối việc phóng hỏa tiễn vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và trong tình trạng hiện nay, các bên liên quan cần phải kiềm chế, không kích động gây thêm căng thẳng trong khu vực.
Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm nay sẽ tăng 7% lên 151 tỷ đô la. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 1991 và có thể vì do tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bị giảm sút. Mạng Bloomberg News loan tin này vào ngày 6 tháng 3, dẫn nguồn được xác nhận từ Bộ Tài chính Trung Quốc. Thông thường, ngân sách quốc phòng của Bắc Kinh được công bố trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội và kỳ này bắt đầu hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 3. Tuy nhiên, thông lệ này không được thực hiện trong kỳ họp mới khai diễn. Hơn chục năm qua, Trung Quốc cho tiến hành công tác hiện đại hóa quân đội, chuyển sang mô hình kiểu phương Tây. Kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, quân đội Trung Quốc được cải tổ mạnh mẽ. Cho đến năm ngoái thì trong mấy năm liền trước đó, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc luôn tăng ở mức hai con số. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào năm ngoái cho biết, con số thực về ngân sách quốc phòng của Trung Quốc luôn vượt xa số được công bố đến hàng chục tỷ đô la. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vào tuần qua đưa ra kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ chừng 10%. Cho đến nay, quân đội Mỹ vẫn là lực lượng hùng mạnh nhất thế giới và có nguồn ngân sách dồi dào nhất với con số hàng năm hơn 600 tỷ đô la.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, trong cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hồi tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines đã lên tiếng quan ngại về hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc gần đây ở Biển Đông. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc có những thông tin cho thấy Trung Quốc đã triển khai tên lửa đất đối không ra Trường Sa, gia tăng hoạt động quân sự hóa khu vực Biển Đông. Năm nay, Philippines là chủ tịch luân phiên của ASEAN
và tham vọng của nước này là đạt được một quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông, gọi tắt là COC, đã được chờ đợi từ hơn 10 năm qua. Liệu mong ước này của Philippines và các nước ASEAN có thành hiện thực, và lập trường của Philippines với các hành động của Trung Quốc có thay đổi trong thời gian tới hay không? Chúng tôi phỏng vấn giáo sư Renato Cruz de Castro, giảng dạy môn quan hệ quốc tế thuộc trường Đại học De La Salle, Philippines về những vấn đề này.
Xin ông cho biết đánh giá của mình về tình hình Biển Đông trong 2 tháng đầu năm 2017.
On the other hand, one hand seems supposed to be stability.
Một mặt thì tình hình vẫn ổn định. Trung Quốc dường như không làm gì quá mức đến nỗi làm thay đổi tình hình ở Biển Đông một cách đáng kể và đột ngột. Nhất là nếu tôi so sánh tình hình những tháng qua với năm ngoái, khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết có lợi cho Philippines. Nhưng mặt khác, tôi vẫn thấy Trung Quốc đang xây dựng dần dần những cơ sở quân sự tại các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây lấp. Cho nên nếu chỉ nhìn bề mặt, thì tôi thấy sự ổn định. Nhưng phía dưới là sự xây dựng dần dần các căn cứ quân sự của Trung Quốc ở các đảo đang tranh chấp.
Trung Quốc mới đây đã triển khai tên lửa ra các đảo đang tranh chấp tại khu vực Biển Đông. Theo ông, động thái này có ảnh hưởng thế nào tới an ninh khu vực và những dàn tên lửa này giúp gì cho Trung Quốc ạ?
Well, it's on one hand it strengthens China's capability.
Một mặt, nó giúp cải thiện khả năng chống xâm nhập khu vực cho Trung Quốc nhắm vào hải quân Mỹ. Đó là mục đích chính. Trung Quốc về cơ bản nói với các nước trong khu vực là các tên lửa này không nhắm vào các ông mà nhắm vào hạm đội 7 của Mỹ ở Thái Bình Dương. Nó một mặt giúp cải thiện khả năng đối phó của Trung Quốc với hải quân Mỹ. Mặt khác, Trung Quốc cũng tìm cách ràng buộc các nước ASEAN, nhất là Philippines.
Theo ông thì những tên lửa này có đặt ra mối đe dọa nào đối với các nước có tranh chấp khác trong khu vực hay không, nhất là Philippines ạ?
Of course.
Tất nhiên là có chứ. Hệ thống này cũng đặt ra mối đe dọa đối với các nước đòi chủ quyền khác trong khu vực như Philippines và Việt Nam. Về cơ bản mà nói, thì việc triển khai hệ thống này là chỉ dấu cho thấy Trung Quốc vẫn có khả năng giải quyết vấn đề này ngay lập tức với các nước có tranh chấp khác. Cho nên hệ thống này là con dao hai lưỡi, một mặt là nhắm về phía Mỹ, mặt khác là đối với các nước có tranh chấp khác với Trung Quốc trong khu vực.
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yesay mới đây lên tiếng nói rằng ASEAN quan ngại về hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuyên bố này được đưa ra trong khi Tổng thống Philippines nói muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc, và Philippines hồi năm ngoái đã tránh không lên án Trung Quốc ở diễn đàn ASEAN. Theo ông thì tại sao Philippines lại có tuyên bố này vào lúc này ạ?
There are two pressures. The foreign ministry tried to manage the dispute as much as possible, but of course one pressure is coming from.
Họ có hai sức ép. Bộ Ngoại giao Philippines một mặt muốn kiểm soát được tranh chấp giữa hai nước một cách tốt nhất, nhưng có một sức ép khác đến từ Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana đã rất mạnh mẽ khi lên tiếng về hoạt động quân sự của Trung Quốc ở các đảo đang tranh chấp. Năm ngoái, bộ này đã gây sức ép lên Bộ Ngoại giao phải lên tiếng phản đối một cách nhẹ nhàng với Trung Quốc. Cho nên họ có hai sức ép, từ trong nước và sức ép khác từ các nước ASEAN vốn lo lắng về hoạt động xây lấp của Trung Quốc. Cuối cùng thì hai sức ép này đã khiến Bộ trưởng Ngoại giao Philippines phải lên tiếng chỉ trích Trung Quốc ở một mức độ nhẹ nhàng, và tất nhiên là tuyên bố này cũng có giá của nó. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã hủy chuyến thăm đến Philippines. Đây là chỉ dấu cho thấy Trung Quốc không hài lòng với Philippines, mặc dù tuyên bố của Philippines cũng rất nhẹ nhàng.
Ngoại trưởng Philippines có nói là Trung Quốc đã hứa với Philippines là sẽ không xây dựng căn cứ quân sự ở bãi cạn Scarborough Shoal mà nước này đã chiếm của Philippines hồi năm 2012. Theo ông thì liệu Trung Quốc có giữ lời hứa này hay không?
Well, China, President Xi Jinping made the same promise to President Barack, former President Barack Obama.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đưa ra lời hứa tương tự với Tổng thống Mỹ Barack Obama trước kia rằng Trung Quốc sẽ không quân sự hóa các đảo. Nhưng các bạn có nhìn thấy những gì đang diễn ra không? Nếu Trung Quốc không thể giữ lời hứa với Tổng thống Mỹ, thì làm sao ông ta có thể giữ lời hứa với Tổng thống Philippines? Cho nên lời hứa này vẫn còn cần phải chờ xem có được thực hiện hay không. Nhưng nhìn vào những gì Trung Quốc đã làm, tôi không nghĩ Trung Quốc trung thành với những lời cam kết của mình liên quan đến việc quân sự hóa khu vực Biển Đông. Vì vậy, chúng ta cần coi đó như là lời hứa hơi quá mức.
Nếu họ không giữ lời hứa thì liệu điều này có đẩy Philippines ra xa Trung Quốc và đến gần hơn với Mỹ?
Điều đó có thể xảy ra với thực tế về tính khí nóng nảy của Tổng thống Duterte. Thêm vào đó là ông ấy đang có một mối liên minh rất dễ vỡ. Một mặt thì Bộ Ngoại giao muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc với sự ủng hộ của các nhóm nhà doanh nghiệp. Nhưng mặt khác thì quân đội Philippines rất nghi ngờ Trung Quốc. nếu Trung Quốc vượt qua lằn ranh đỏ bằng cách xây dựng các cơ sở quân sự ở bãi Scarborough Shoal, thì Tổng thống Duterte sẽ phải đứng về phía quân đội.
Philippines là nước chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay. Theo ông, đâu là những thách thức mà Philippines đang phải đối mặt khi giải quyết những căng thẳng ở Biển Đông giữa lúc ASEAN còn chia rẽ ạ?
Đúng là ASEAN còn chia rẽ. Tuy nhiên, có một thực tế là Bộ trưởng Ngoại giao Philippines có nói là có bốn nước ASEAN đã lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng ở các đảo. Họ cũng kêu gọi Philippines nên tận dụng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế là cơ sở để đàm phán với Trung Quốc. Năm ngoái thì Tổng thống Duterte có hứa với Trung Quốc là Philippines sẽ không dùng phán quyết của Tòa là căn bản để làm sức ép chung mà chỉ là giữa hai nước. Nhưng quan điểm của ASEAN là phán quyết phải được sử dụng như cơ sở đàm phán chung của cả nhóm với Trung Quốc, cho nên Philippines đang phải chịu sức ép từ ASEAN. Đúng là ASEAN còn chia rẽ, nhưng có bốn nước ASEAN rất mạnh mẽ trong việc sử dụng chính sách cứng rắn, rõ ràng với hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Cho nên, đây có thể coi là một dilemma cho phía Philippines. Làm thế nào Philippines có thể duy trì được quan hệ với Trung Quốc trong khi phải đối phó với sức ép từ các nước ASEAN?
Ông đánh giá thế nào về khả năng Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông COC có thể được hoàn tất trong năm nay như tham vọng mà Philippines đưa ra?
Tôi rất nghi ngờ khả năng COC có thể được hoàn tất vào năm nay. Indonesia đã cố gắng thực hiện điều này. Việt Nam đã cố gắng. Campuchia ở chừng mực nào đó cũng có cố gắng. Với tình hình thực tế mà Philippines đang có, thì Philippines đang tìm cách duy trì mối quan hệ mới, tốt đẹp với Trung Quốc. Nhưng mặt khác, Philippines cũng phải đối mặt với lập trường cứng rắn từ Trung Quốc, muốn xây dựng các cơ sở quân sự ở Biển Đông. Tình hình này đặt Philippines vào một vị trí rất khó xoay sở. Liệu Philippines có thể đưa ra được một COC có tính ràng buộc hay không, và do đó có thể khiến Trung Quốc tức giận? Cho nên tôi nghĩ cam kết đó của Philippines cũng nên được coi là hơi quá mức.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Liên tục chương trình, mời quý vị cùng nghe ý kiến của quý khán thính giả, cùng độc giả chia sẻ với đài qua thư từ và trên trang Facebook, qua giọng đọc của các anh chị em trong Ban Việt ngữ. Hòa Ái phụ trách, mời quý vị theo dõi. Đoàn Thị Hương, một phụ nữ quốc tịch Việt Nam, được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt chú ý những ngày qua, vì cô có thể đối mặt với án tử hình tại Malaysia do tham gia trong vụ ám sát gây chấn động thế giới. Bởi nạn nhân là anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Qua tấm hình nghi phạm Đoàn Thị Hương rời phiên tòa tại Sếp Thăng vào hôm 1 tháng 3 năm 2017, với tai bị còng, gương mặt phờ phạc và ánh mắt mệt mỏi, thất thần, đầy tuyệt vọng. Rất nhiều khán thính giả cùng độc giả AFA bày tỏ nỗi xót xa cho thân phận lẻ loi của người con gái Việt Nam bị vướng vào vụ án tội phạm quốc tế. Thính giả Đoàn Kiến Sương chia sẻ,
nếu Hương là kẻ mưu sát thật, thì Hương có thâm thù gì với người bị hại? Nếu không thù oán, tất nhiên Hương đã bị dụ dỗ lôi kéo. Vậy ai hoặc tổ chức nào đứng đằng sau vụ này?
Theo khai báo của nghi phạm Đoàn Thị Hương được truyền thông Malaysia loan tải, thì cô nói rằng đã bị lừa trong vụ giết người ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2, vì cô tin rằng mình đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Nhiều thính giả lên tiếng thật tội nghiệp cho cô Hương, như thính giả Minh Đức Lương nói là
thương cho một kiếp người, dù bị lừa hay không, nguyên nhân chính cũng vì kiếm tiền để lo cho cuộc sống.
Tiếp theo trong chương trình, Hòa Ái trích đăng một vài ý kiến liên quan.
Nhìn mặt cô gái này và nghe hoàn cảnh gia đình có thể nhận thấy cô ta tuổi trẻ, non kinh nghiệm sống, hoặc có thể nói là ngu ngơ, ngờ nghệch, không lường trước được sự đời. Có thể đã nhẹ dạ và tin vào điều đó, rồi xảy ra cơ sự. Không rõ cô ta có bị oan uổng hay lừa gạt gì không. Một bài học rõ ràng cho bất kỳ ai, bất kỳ thanh niên nào bước chân vào đời.
Có thể nói đây là một cô gái ham chơi và bị đặc vụ nước ngoài lợi dụng. Có điều cô ta không biết người mình giết hại là ai. Sự thiếu hiểu biết vô tình mang đến hậu quả này là đương nhiên. Cô ấy không thể là đặc vụ như nhiều người vẫn tưởng. Bởi khi đã ra khỏi hiện trường rồi, người có nghề sẽ cải trang và trà trộn vào vô số người Việt Nam đang ở Malaysia. Cô cô ấy non nớt đến mức độ quay lại sân bay khi mà ở đó có vô số mật vụ đang tìm kiếm. Nếu đây chỉ là một cô gái ham chơi, không hiểu biết và bị gài bẫy, tất cả tội mình làm mình phải chịu.
Cô Hương một mình đi sát hại nạn nhân hay sao? Phải có thế lực mưu sát chính trị to lớn và tinh vi đứng phía sau. Cô Hương cũng chỉ bị lôi kéo lợi dụng là con tốt thí mà thôi. Bây giờ thì sự đã rồi. Không cần suy xét hay hỏi tại sao, tội hay không, tòa án Malaysia sẽ xử theo luật pháp của họ. Nhưng chính phủ Việt Nam phải tận dụng mọi khả năng pháp lý bào chữa giúp đỡ công dân của mình đến cùng, cho dù có bị kết án tử hình đi nữa.
Bên cạnh những lời kêu gọi chính phủ Hà Nội phải có trách nhiệm giúp đỡ công dân Việt Nam, cũng như cộng đồng người Việt trợ giúp tinh thần và pháp lý cho cô Hương vì tình đồng bào, Hóa cũng ghi nhận không ít quý thính giả đã châu tự do nặng lời chỉ trích việc làm của nghi phạm Đoàn Thị Hương, cho rằng phải trả giá cho việc hư hỏng tham lam, giết người phải đền mạng. Trước thông tin giới chức Malaysia cho biết hai nghi phạm nữ giới được huấn luyện và được trả tiền trong vụ ám sát, thính giả Trân Châu quả quyết: giết người không quen biết vì tiền, chẳng khác nào là kẻ đâm thuê chém mướn, đó là tội ác khó tha. Ngoài ra, một số thính giả lại tán dương cô Đoàn Thị Hương vì cô được thế giới biết đến như một sát thủ chuyên nghiệp. Thính giả lấy tên vô danh viết trên trang Facebook RFA là: dạo này họ Đoàn nổi tiếng quá, nào là Đoàn Thị Hương đi làm sát thủ thuê, nào là ông Đoàn Ngọc Hải hăng hái đi dẹp vỉa hè quận nhất với tuyên bố hùng hồn, không dẹp được, tôi cởi áo về vườn.
Làm mạnh tay quá, suy ra làm lố, theo luật thì đã thấy không đúng trình tự rồi.
Đây là một ý kiến của thính giả RFA về chiến dịch giành lại vỉa hè với quyết tâm của ông Phó Chủ tịch quận nhất thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Hải. Chiến dịch này gây nên hai luồng ý kiến đối nghịch nhau. Những người ủng hộ ông Hải vì cho rằng ông nói là làm, ông song sáo mạnh tay xử lý nghiêm khắc những sai phạm trật tự đô thị trong phạm vi của quận. Tuy nhiên, việc làm đó của ông Đoàn Ngọc Hải gặp phải sự phản đối do ông làm sai luật. Thính giả Hồ Như Hải nhắn với ông Hải rằng: tôi hiểu và đồng tình việc đòi lại vỉa hè cho người dân, nhưng không phải xử lý vi phạm bằng một vi phạm ngông nghênh, coi thường luật lệ pháp luật. Thính giả Đỗ Đen lập luận: cái vỉa hè giờ không còn là câu chuyện lấn chiếm, cần được giải phóng trả lại cho người đi bộ theo đúng nghĩa của nó, mà nó đang phơi bày sự yếu kém, quan liêu, trì trệ, bảo thủ của một số cán bộ công chức nhà nước. Trong khi đó, thính giả Phú Cường Nguyễn lại thấy một hiện tượng rất lạ lùng qua chiến dịch dẹp vỉa hè do ông Đoàn Ngọc Hải thực hiện.
Tại Việt Nam, khi một ông quan cố làm cho tốt công việc, mà bản chất thực sự công việc họ làm chỉ là công việc hiển nhiên của một người cán bộ nhà nước, thì than ôi, hàng trăm hàng ngàn người tán dương tân bốc. Phải chăng ở xứ sở này có quá hiếm những hành động như vậy, nên bất chợt làm cho mỗi người dân thấy nó như một việc gì lớn lao mà tưởng chừng như không thể thực hiện? Phải chăng người dân đã quen và nghiễm nhiên chấp nhận một cách phục tùng, dù chính quyền đúng hay sai? Hiện tượng ông Phó Chủ tịch quận đang thực hiện trách nhiệm của ông ta đột nhiên trở thành một hiện tượng lạ như câu chuyện ở xứ sở mù, thì thằng Cận Thị là kẻ sáng mắt nhất.
Trước những ý kiến trái chiều liên quan chiến dịch giải tỏa vỉa hè mà ông Phó Chủ tịch quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đang ráo riết ra quân với kỳ vọng khu trung tâm Sài Gòn thành Singapore thu nhỏ, thính giả Hạnh Trực Võ tin là hàng triệu người dân sẽ vô cùng biết ơn ông Đoàn Ngọc Hải nếu như ông kiến nghị với chính phủ cho phép ông dẹp nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Thưa quý vị, trong tuần qua, dư luận trong nước một lần nữa sôi sục vì những lời giải thích của giới chức địa phương về các dải nước màu đỏ xuất hiện ở vùng biển cảng Vũng Áng và cảng Sơn Dương Hà Tĩnh, chân mây Lăng Cô và bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng. Người dân Việt Nam mong muốn chính phủ đóng cửa nhà máy thép Formosa sau sự cố thảm họa môi trường ở bốn tỉnh Bắc Trung Bộ,
do nhà máy này xả thải có độc tố ra biển hồi tháng 4 năm ngoái. Chưa tròn một năm, khu vực biển miền Trung lại xuất hiện các dải nước màu đỏ gây hoang mang trong dân chúng. Giới chức địa phương lên tiếng khẳng định đây là hiện tượng thủy triều đỏ hay còn gọi là tảo nở hoa và trứng ruốc đỏ mặt biển, báo hiệu của một mùa ruốc bội thu. Một số thính giả Đài Á Châu Tự Do thắc mắc về tính thật hư của những lời giải thích vừa nêu. Thính giả Thuyên Nguyễn đặt câu hỏi rằng cá và hải sản vùng biển miền Trung chết dạt vào bờ, còn ruốc thì sinh sôi nảy nở. Vậy liệu rằng có phải do chất thải của nhà máy Formosa xả ra biển khiến cho ruốc phát triển nhanh như thế hay không? Thính giả Lê An thì không hiểu tại sao chính quyền Việt Nam cứ bào chữa hết lý do này đến lý do khác như vậy. Và không ít thính giả từ Việt Nam chia sẻ với AFA rằng những ngày đầu tháng 3 năm 2017, họ mong sao có một phép nhiệm màu nào đó giúp cho cô Đoàn Thị Hương thoát được án tử hình vì việc làm nông nổi của mình. Giúp cho không chỉ ông Đoàn Ngọc Hải mà mỗi một giới chức lãnh đạo tại Việt Nam sốt sắng lo cho dân cho nước trên tinh thần thượng tôn pháp luật, cũng như giúp cho mỗi sớm mai thức dậy, người dân không phải phập phồng, lo lắng, bị trở thành nạn nhân của những cái chết mang tên đúng quy trình.
Tôi đã thấy đất nước này được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy đất quê mình bị sâu xé từ bốn phương. Tôi đã thấy dân tộc mình có tên gọi tự do, và tôi cũng thấy đời người dân ra khơi trong phiền lo.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
ta và mùa đông một trời trăng xuân cho tân tư năm tháng ngày qua đời còn nhiều nhung nhớ cho dù tình mình đã lỡ vẫn mang theo bóng người quay về về đây em tìm về quá khứ đã cho tôi ta mộng mơ về đây em một trời như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm xưa tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến cuối. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và các Linh xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.